Đi dạy yoga lâu chưa?
Tính ra đến nay em lại được 2 năm rồi đấy phải ạ?
2 năm rồi. Thì cái thu nhập từ yoga của mình hiện tại là giờ là bao nhiêu?
Thu nhập yoga hiện tại là làm cũng mệt nhất là được 6 triệu.
6 triệu một tháng. Thế giờ muốn mong muốn của mình ấy là muốn tăng thêm thu nhập là bao nhiêu?
Mong muốn hiện tại thôi, nếu mà nói con số lớn quá thì nó sẽ hơi bị xa, thì tạm thời em mong muốn là
10 triệu.
Vâng.
Bây giờ mình đang có 6 triệu với công việc yoga và bây giờ mình muốn có thêm 10 triệu, nghĩa là chúng ta phải tăng thêm 4 triệu so với cách cũ, một phương pháp nào đó đúng không? Thì em đã có khách hàng của em rồi. Thế đây là có một vài cách có thể áp dụng ngay, khá ra hiệu quả rất là cao. Thì thường là mình hay chăm sóc một nhóm khách hàng, mình có một nhóm khách hàng có thể là 200.000, 300.000 một tháng đúng không? Thì thông thường các bạn hay tìm cách là phải tăng lượng khách hàng lên. Thì đầu tiên cái đấy là cái chúng ta phải tập trung vào, là tăng lượng khách hàng lên. Thế thông thường mọi người khi mà mở phòng ra, chúng ta hay phát tờ rơi, chúng ta thì làm rất nhiệt huyết trong ngày ban đầu thôi. Sau đó chúng ta cứ chăm sóc và chúng ta chờ đợi khách hàng giới thiệu đúng không? Chúng ta chờ đợi, chúng ta không kêu gọi. Vậy thì cách đầu tiên là mình phải tăng lượng khách hàng lên bằng thật nhiều cách. Ví dụ từ mảng offline, online chẳng hạn. Thế thì với online thì chúng ta hay có kênh đơn giản nhất bây giờ là Facebook. Gần như ai cũng sử dụng Facebook. Chợ. Thì với Facebook thì cách đơn giản nhất là mình đã có khách hàng trong lớp học của mình. Họ đang ở lớp học của mình rồi. Vậy thì thường cứ sau một người bạn, họ sẽ có những người giống nhau. Một người họ đi tập yoga thì những người bạn của họ sẽ thu hút về điều đấy. Đúng không? Vậy thì mình tiếp cận những người kia là cách nhanh nhất để tăng lượng khách hàng của mình lên. Vậy tiếp cận thì nếu mà trên online thì mình có thể là vào Facebook của họ, mình quan sát những người comment của họ hàng ngày và những người đấy ở gần khu vực họ, gần nhà họ, hay kiểu mình đọc comment thì mình phát hiện ra sự thân tình của họ thì mình chủ động kết bạn với người đấy. Mình kết bạn người đấy để tăng cái sự hiện diện của mình lên. Được chưa? Sau đó mình comment với những người đấy, kiểu gì đó mình phải làm thân với họ chứ không phải phi thẳng vào họ là bán ngay. Thì đấy là online, nghĩa là chúng ta phải tăng cái lượng khách hàng lên. Đấy, còn mặt offline thì mình phải có những cái hành động để nhiều người biết đến cái địa điểm của mình. Có thể treo băng rôn, có thể là phát tờ rơi, mình vẫn phải lặp lại hoạt động đấy. Ví dụ mình có thể trích ra một tháng là một khách hàng là 300.000, mình lấy luôn số tiền đấy để phát tờ rơi đi. Giống như ngày đầu tiên của mình phát tờ rơi phát được 20 học viên đúng không? Thế tại sao mình không lặp lại điều đấy thêm một lần nữa? Đúng không? Ngại cái gì? Có khách hàng chứ. Hoặc là cách tiếp theo là mình có thể là tập trung vào cái khách hàng cũ ấy. Mình có thể khơi gợi họ, cho họ những cái quyền lợi gì đó. Đấy, nhưng mà thường sẽ tập trung vào khách hàng mà họ tập với mình. Họ có kết quả, họ có thể là giảm cân, họ có thể là đã cải thiện về tình trạng sức khỏe họ rồi. Thì họ yêu mình rồi đúng không? Họ tập rồi thì mình có thể khơi gọi là chị có thêm khách hàng nào hoặc có những người bạn nào đó của chị cũng gặp vấn đề như này không? Kiểu gì chả có. Thế thì mình có thể, thế thì chị giúp cô giáo giới thiệu thêm lớp học của mình hoặc rủ họ đến. Thì cô giáo sẽ tặng cho chị nửa tháng, vừa giúp cô giáo có thêm thu nhập. Yêu cô giáo, giờ cô giáo cũng phải bỉm sữa cho con chứ. Đúng không? Tập tốt rồi thì khỏe rồi thì thêm một câu thì lớp đông lớp vui cô giáo mới còn năng lượng, có thêm cái trang thiết bị vật chất. Đấy là cái văn của em. Thế bây giờ muốn có thêm khách thì phải mở miệng ra chứ. Thì cách đầu tiên nếu họ quý mình quá thì họ sẽ chắc chắn trong lớp em sẽ có những người mà họ rất là nhiệt tình về điều đấy. Họ nhiệt tình như tuyển sinh. Thế thì tất nhiên họ sẽ khó khăn trong việc là tuyển sinh. Thì mình có thể ngồi trò chuyện với họ là nếu có ai đó vấn đề thì chị nói như thế này. Chị cứ mời họ đến tập thử đi, đừng quan tâm, tập thử đi, gặp tôi đã. Đấy, cứ đến tập thử đi, không tính phí. Bạn của chị, em quý chị rồi, nên bạn chị đến thì em sẽ ưu đãi riêng cho bạn chị. Thì để người giảm sự kháng cự để người ta nhiệt tình hơn khi tuyển sinh của mình. Thì là cách đơn giản nhất. Cái cách tiếp theo ấy là ví dụ mình đang có lớp là 10 người đi, em có 20 học viên, mỗi học viên là 300.000. Em có 20 khách hàng. Thế thì với 20 khách hàng em đang thu là 300.000. Vậy thì tất nhiên khách hàng em có bao giờ đi em thấy mua xe không? Hoặc điện thoại ấy, nó có đời nọ đời kia không? Cái đời sau nó đắt lên không? Đúng không? Thì con Everblade này, nó sẽ có con SH1 này, hoặc SH. Nghĩa là hiểu như này này, là trong cái phòng tập em nó không có nhiều dịch vụ. Em chỉ có mỗi một cái dịch vụ là 300.000 thôi. Thế nên người ta cũng có mong muốn được sử dụng dịch vụ tốt hơn. Vậy thì tại sao không tạo dịch vụ đắt hơn? Ví dụ như là em nói thẳng ra lớp, ví dụ như là hè đến rồi các chị ơi, chị nào muốn thân hình thật là thon gọn, thật là đẹp thì em sẽ có một cái chương trình gói tập đặc biệt, chỉ chăm sóc 2 chị duy nhất, em không nhiều thời gian đâu, với phí đặc biệt. Tất nhiên nó hơi chát nhưng mà nó xứng đáng, đồng tiền bát gạo. Phí của nó là 3 triệu. Thì trong một tháng em tập riêng chị khung giờ đấy. Thế em đã có 20 khách hàng rồi, em dậy sáng chiều rồi. Thế bây giờ chị 8 giờ sáng chị đến và em dậy riêng chị, cam kết một tháng hè. Tất nhiên thì em sẽ thu 3 tháng thành 9 triệu. Đấy, nhưng mà đi kèm với cái là tôi sẽ chăm sóc riêng, tạo kết quả đặc biệt cho chị. Thì với một khách như vậy thì nó ra là 3 triệu rồi. Thế tại sao mình không khơi gợi cho khách hàng mình là những sản phẩm tốt hơn? Lớp đại trà thì em dạy người thì trị liệu, người thì giảm cân, đúng không? Nhưng kết quả nó rất là đại trà. Thì cái lớp này là tôi chỉ chăm sóc một người thôi và cam kết phải giảm cân. Tất nhiên cái từ cam kết, cái lý do người ta không trả cao tiền cho em là vì em không có sự đảm bảo. Thì em đã thu tiền cao họ đảm bảo thì lúc đấy em máu hơn, em phải tìm nhiều cách hơn để giúp họ tập luyện. Em gọi điện, em nhắc nhở, nhìn mà a chị dám đi cà phê đúng không? Hôm qua em đã nói là không được ăn, không được gọi campuchino rồi, em theo dõi chị rồi đấy. Đấy, chị phá hợp đồng mà, đúng không? Nghĩa là mình phải ly.
Vâng,
thì họ mới trả tiền. Thì thêm một khách đấy, em thêm một khách có luôn 10 triệu luôn vào đầu nữa. Thì bây giờ một tháng mình vẫn dạy 20 người, nhưng mình thêm một khách PT thôi thì mình đã có thêm 3 triệu, 3 triệu cũng 6 triệu, em thành 9 triệu rồi mà. Tiền ngay trước mắt thì trả tiền gì.
Ngồi gần thầy tự nhiên mở ra bao nhiêu ra.
Thế, nhưng mà có tốt không?
Rất là đơn giản.
Nó vẫn có đúng không? Thế tại sao những bạn gym bạn thu tiền cao như vậy? Vì bạn tập trung vào giá cao. Nhưng muốn có giá cao thì mình sẽ có những cái sản phẩm cơ bản cho người ta lựa chọn rồi. Thế thì khi em nói chuyện trên lớp thì chẳng lẽ 20 người mà lại không tư vấn được một người có nhu cầu như thế à? Chắc chắn lớp em có người giàu, người nghèo, hoặc người có nhu cầu cao. Giàu nghèo đấy không phải vấn đề, nhưng mà đôi khi họ muốn được, ai chẳng muốn đẹp hơn. Đấy, thì mình thu giá cao hơn. Kiểu như vậy thì em tăng doanh thu rồi. Đấy. Muốn thêm cách nữa không?
Đang vào chủ đề thầy chia sẻ tốt thì em thấy
cách nữa thì nhanh nữa. Em thường ấy, mọi người hay có tư duy là chúng ta chỉ bán sản phẩm của mình, đúng không? Thế nếu bây giờ mà tôi giới thiệu cho em một khách đến, em đang thu phí 300.000, thì tôi xin 200.000 được không? Tháng đầu tiên được không? Tôi tuyển sinh cho em một khách hàng đến, em thu phí của họ là 300.000, tôi xin 200.000 tháng đầu tiên, em đồng ý không?
Dạ, có.
Không đồng ý, tôi giới thiệu bạn tôi rồi khả vòng khác.
Em đồng ý. Em đồng ý đấy.
Thế thì em cũng là một người bán hàng, em cũng mua hàng của người khác. Em học khóa huấn luyện viên. Em học khóa huấn luyện viên. Thì khóa huấn luyện viên em học cũng nhiều tiền đúng không?
Đúng rồi.
Và tôi cũng phần tần tuyển sinh đúng không?
Đúng rồi.
Thì bình thường tôi sẽ chi tiền đấy bằng quảng cáo đúng không?
Vâng, vâng.
Và bây giờ em là người đã tập luyện với tôi. Em đã có mức lương có thể là 6 triệu với một ai đó thì là không ấy, nhưng mà với một bà mẹ bỉm sữa thì nó cũng không phải, nó vẫn thoải mái hơn, nó vui hơn, nghề huấn luyện viên nó vẫn vui hơn mà. Không bị áp lực văn phòng, vẫn chăm con cái như bình thường, không có ảnh hưởng gì đâu. Văn phòng thì được 7-8 triệu, tất nhiên có nhiều người nhiều hơn. Mà ở khu vực em thì với mức lương đấy thì cũng, nghĩa là so với nhiều thứ là cũng đã đơn giản hơn rồi. Vậy thì tôi phải chạy quảng cáo, tôi phải tốn chi phí tuyển sinh. Mà em là người đã học nghề yoga rồi. Và nếu bây giờ em, ai đó bạn bè em cũng sẽ hỏi em là học nghề huấn luyện viên yoga có hay không, được giúp đỡ như thế nào. Và họ cũng muốn trở thành một người đồng đội với em. Và em giới thiệu người đấy sang. Một tháng em chỉ giới thiệu một người thôi.
Dạ vâng.
Em hình dung chưa?
Em hình dung ra rồi.
Tất nhiên phí bao nhiêu thì lúc đấy nó lại chuyện. Thì nó phải cân đối với cái mục tiêu chi phí marketing của mình. Nhưng mà em là người có kết quả, em giới thiệu một người đấy thì cái sự tin tưởng người kia đến với mình sẽ rất là cao. Thì cũng giống như câu chuyện đấy, em sẽ mở rộng ở nhiều vấn đề khác nhau chứ không câu chuyện là huấn luyện viên thì em có thu nhập rất là lớn rồi. Tôi tin chắc rằng xung quanh em đầy người hỏi học nghề huấn luyện viên. Em bán chính cái khóa học mà em đã bán, em được học, cộng dồn nhiều yếu tố đấy thì nó hơn 10 triệu rồi đấy, đúng không các bạn? Nếu mà chúng ta dạy yoga, chúng ta chỉ, bạn chỉ đơn giản phục vụ một nhóm thôi, bạn phải tạo ra sản phẩm cấp cao hơn rất là nhiều. Và những cái gì mà chúng ta được sử dụng, chúng ta bán chính cái đấy. Thì khi mà bạn bán những sản phẩm bạn sử dụng, bạn học nghề huấn luyện viên rồi, tôi lấy ví dụ thế thôi nhé. Bạn học nghề huấn luyện viên rồi thì ông thầy của bạn cũng muốn có khách hàng mà. Thì bạn là người dùng rồi, bạn giới thiệu cho thầy giáo của bạn. Đấy là một cách. Có hay không tùy tình cảm của mỗi đơn vị. Đúng không? Nhưng mà thường chắc chắn họ phải có cái chi phí và chi phí marketing. Và vì bạn không bán, vì bạn không phải là người đào tạo huấn luyện viên, bạn là người giới thiệu. Bạn có kết quả rồi nhá, phải có kết quả là bạn đã làm ra nghề, bạn thấy nghề này tốt thì bạn giới thiệu người khác. Chứ bạn đang thất nghiệp, bạn giới thiệu người thất nghiệp vào thì không được, đúng không? Bạn học một đơn vị ra bạn thất nghiệp, bạn không dạy được, bạn giới thiệu người ta vào học đấy thì bạn lừa đảo người ta. Bạn thấy cái đơn vị học và ra kết quả thì bạn giới thiệu họ. Thì chúng ta có nhiều nguồn thu khác nhau, tất nhiên còn vô vàn nguồn thu khác nhau, nhưng tôi tin chắc rằng với cách này thì với mức lương hoặc thu nhập khoảng tầm 10 triệu một tháng với nghề yoga thì hoàn toàn có thể dễ dàng đạt được. Còn tất nhiên trên hành trình tiếp theo sẽ còn nhiều câu chuyện khác nhau. Nếu ngày hôm nay bạn thấy điều này là bổ ích thì hãy giúp tôi chia sẻ nội dung này cho những bạn huấn luyện viên, những người mà bạn nghĩ là họ cần cái video này, thì thì chắc chắn họ sẽ vô cùng vô cùng biết ơn ạ. Và nếu bạn thấy muốn theo dõi nhiều hơn thì đừng quên đăng ký kênh YouTube Kim Ba và fanpage Kim Ba, để mỗi khi có những cái chia sẻ tâm sự như thế này thì bạn là người nhận được đầu tiên. Xin chào.